Chuyện Hứa Tiên Sinh. Vợ chồng Hứa Tiên Sinh là thương gia ngụ ở Mã Lai. Họ có đứa con trai tên là Vũ Hùng. Hùng không chăm chỉ học hành, lại ưa giao du bạn xấu, ngày ngày ở ngoài chơi hoang lêu lổng. Hứa Tiên Sinh đành cho con đến Anh Quốc học, mong nó xa lìa bạn xấu, may ra nên người. Đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi tung tiền mua vui. Cho đến khi Hứa Tiên Sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương. Thế nhưng thằng Hùng đã nghiền ma túy, không những nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông Hứa buồn rầu sinh bệnh. Trước phút lâm chung, ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau. Hồi xưa ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ nhân lúc ông chủ về thăm quê, ông đã giăng bẫy tạo nên tai nạn, khiến cho chủ nhân chết thảm. Thế là toàn bộ những gì của ông chủ, gồm gia sản và bà chủ, đều rơi vào tay ông. Những gì mong cầu đều đã thành đạt. Ông Hứa và vợ phú thương bèn sao chạy ca bay, đi đến nơi khác xây tổ uyên ương. Một năm sau họ sinh con, chính là cậu quý tử Vũ Hùng. Và cuối cùng, sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha, Hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch. Đến nỗi ngay sau khi cha mất rồi, phí quan tài Hùng cũng không đủ sức để mua. Mẫu thân y cũng bị ung bướu mà chết. Có thể họ Hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong. Chuyện Ngọc Lan. Một phụ nữ Hoa Kiều tạm gọi là Lan sang Brazil lập nghiệp và đến bệnh viện làm nghĩa công. Sau 3 tháng thọ huấn, Lan được cử đến nhà xác lẫn công tác mà đa số đều sợ và không dám nhận. Lan vốn là đệ tử thuần thành của Phật, bất kể hoàn cảnh người chết ra sao, vô thừa nhận, chết thảm, chết oan, chết bất ngờ, vân vân, đều được Lan chăm lo chu đáo. Cô vừa niệm Phật, vừa tắm rửa cho người mất, thay y phục, vân vân. Lan tình nguyện làm việc nghĩa này ròng rã bao năm dài. 10 năm trôi qua, sở làm chồng Lan bị đóng cửa, hai vợ chồng bèn dời đến đô thị tìm công việc mới. Hai vợ chồng bắt đầu buôn bán nhỏ. Không bao lâu thì họ gặp một người bạn thân có hảo ý mời họ làm đại lý cho một cửa hàng bán linh kiện máy vi tính ở Đài Loan. Thế là họ nhận lời. Họ chăm chỉ kinh doanh, công việc dần phát. Mấy năm sau thì họ trở thành tỷ phú. Vị đệ tử Phật này chẳng làm việc vị, chẳng làm ăn phát như rồng gặp mây, mà quên đi bổn phận. Lan vẫn tiếp tục xuất tiền, xuất lực cúng dường tam bảo, tự viện và đóng góp cho các nhà thương, bệnh nhân và các việc từ thiện trong xã hội. Do hai vợ chồng siêng năng tạo phúc tích đức, nên con cái cũng đồng tâm hướng thiện giống cha mẹ. Chúng vừa có hiếu vừa có tài. Sau khi các con họ tốt nghiệp đại học xong, không những họ có sự nghiệp thành đạt, cống hiến không nhỏ với đất nước, xã hội, mà còn tiếp nối chí nguyện từ thiện của cha mẹ, luôn biết tích đức, tạo phúc. Đọc đến đây, chúng ta có thể hiểu là nhân nào quả nấy, hành thiện gặp thiện báo, mọi sự do ta gieo và tự gặt hái. Hy vọng mọi người đều hiểu rõ luật nhân quả, siêng tạo duyên lành, nhân lành, sự nghiệp lành. Cầu mong ai cũng sáng tâm huệ pháp, tinh tấn dũng mãnh, giữ gìn thân khẩu ý, lèo lái bản thân đi trong con đường thiện, để cuộc sống luôn được hạnh phúc. Chuyện con lừa. Mùa thu năm Mậu Ngọ, đời vua Khang Hy triều Thanh, gia đình Trương Nguyên ngụ ở Bắc Kinh có mua về một con lừa. Tính nó rất hung hăng, không những ưa đá mà còn cắn người nữa. Chỉ có ba cha con Trương Nguyên là cưỡi được nó. Mỗi khi họ cưỡi, nó có vẻ rất ngoan hiền, thuần phục. Nhưng một lần, có vị họ Dương đến mượn con lừa kia cưỡi thử. Thật quái lạ, con lừa ngoan ngoãn để cho ông Dương cưỡi đi. Tối đến, ông Dương nằm mộng, thấy một người mặc áo đen, nói: "Tôi là con ngựa, con lừa trong nhà Trương Nguyên. Đời trước tôi vay ông 300 đồng mà không trả, nên kiếp này phải bồi thường cho ông. Hôm qua ông đã cưỡi tôi đi 280 dặm. Sáng mai xin ông hãy cưỡi tôi 20 dặm nữa. Như vậy số nợ tôi thiếu ông xem như được trả xong." Ông Dương hỏi: "Thế ngươi thiếu Trương gia bao nhiêu tiền?" Người áo đen lộ vẻ buồn rầu, nói: "Nhiều, nhiều lắm, không kể hết." Ông Dương sau khi thất giấc tìm đến Trương gia mượn con lừa. Đi được một đoạn dài thì con lừa bỗng nhảy lên, hất ông té ngã. Ông Dương tính toán, thấy mình đi vừa đúng 20 dặm. Vì vậy mà ông cảm thấy chuyện này thật thú vị. Và con lừa này quả rất đặc biệt. Ông Dương bảo nó: "Bây giờ thì ta đã rõ và tin nguyên nhân ngươi để ta cưỡi rồi. Nhưng hiện giờ chỗ này cách nhà ta 10 dặm. Nếu ngươi không cho cưỡi thì ta làm sao trở về được đây? Thôi thì ta tính thế này nhé. Ta cưỡi ngươi về xong sẽ bỏ ra 10 quan tiền mua cỏ cho ngươi ăn. Ngươi chịu không hả?" Con lừa đứng đó nhìn ông Dương một hồi lâu, rồi đồng ý để cho ông cưỡi về nhà. Chuyện công chúa Thăng Hoa, nguyên tác Hán văn Trần Thu Ngọc. Đây là chuyện người thực việc thực xảy ra tại triều Tống nước tôi. Nhân vật chính sau đó đã chuyển thế tái sinh tại Đài Loan. Mời bạn kiên nhẫn xem để hiểu thêm về báo ứng nhân quả. Triều Tống có nàng công chúa tên Thăng Hoa, tính rất kiêu kỳ, tuổi vừa đôi chín chưa kết hôn, xinh đẹp vô song. Ngày nọ nàng ở tại cung điện Chiêu Hòa, nghe phụ vương và mẫu hậu nhắc đến tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt, một thanh niên có tài văn chương thi phú, hơn nữa còn chơi đàn rất giỏi. Sau đó hoàng đế mời tân khoa Trạng Nguyên nhập cung để đàn cho vương công quý tộc thưởng thức, và ra lệnh triệu tập hoàng hậu, quý phi, công chúa, các vương tử trong ba cung 72 viện đồng đến dưỡng sinh điện uống rượu nghe nhạc. Vừa ra lệnh cho Mạnh Đạt khẩy đàn, Mạnh Đạt vừa đàn vừa hát, lời ca trầm ấm du dương, mọi người nghe đều cảm động cùng vỗ tay tán thưởng. Các quý phi và công chúa xôn xao bình phẩm về Mạnh Đạt. Riêng công chúa Thăng Hoa thấy Mạnh Đạt tài mạo song toàn, phong độ thanh cao, khôi ngô anh tuấn thì ròng rất ngưỡng mộ. Hôm nọ hoàng đế và hoàng hậu đang bàn hôn sự cho Thăng Hoa, đúng lúc nàng đi tới, hoàng đế liền nói: "Con đến thật đúng lúc, chúng ta đang bàn về hôn sự của con. Con đã có ý trung nhân chưa?" Công chúa thẹn thùng thưa: "Con nay tuổi mới 18, hãy còn nhỏ lắm, xin phụ vương cần chi phải vội vàng?" Hoàng hậu đứng bên cạnh vội bảo: 18 tuổi đâu còn nhỏ nhít gì, hồi ta 16 tuổi là đã vào cung hầu hoàng thượng, tính đến nay đã hơn 20 năm. Nam lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nếu để lâu chỉ càng phát sinh thêm rầu lo thôi. Ngày sau con sẽ hối vì muộn màng đó." Công chúa bị hoàng hậu thúc ép, đành nói: "Hôm nay thấy tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt tuổi trẻ tài cao, rất có triển vọng, coi bộ là bậc ân nhân tài. Chàng không những văn chương tuyệt luân, lại đàn giỏi hát hay, thật là đáng ngưỡng mộ. Hoàng đế và hoàng hậu thấy thăng hoa, luôn miệng khen Mạnh Đạt, hiểu ngay là công chúa rất ưa chàng, bèn âm thầm phái tể tướng làm mai, xe duyên cho hai người. Hai ngày sau, đúng lúc Mạnh Đạt có việc vào cung thăm tể tướng, ông liền hỏi: Tân khoa Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao, tính nết dung mạo đều bất phàm, chẳng biết đã có vợ hay chưa? Mạnh Đạt thưa: Vãn sinh đã thành nha thân từ hơn 4 năm trước rồi ạ. Tể tướng lắc đầu nói: Tiếc quá, tiếc quá. Hôm nay thiên tử thấy ngươi khôi ngô anh tuấn, tài mạo hơn người, nên có ý muốn đem công chúa thăng hoa gả cho ngươi, chẳng biết ý ngươi thế nào? Mạnh Đạt vừa nghe qua hồi hộp thưa: Ý ngài nói bệ hạ muốn chọn tôi làm phò mã ư? Đúng vậy ông Tràng ơi, ông hãy suy nghĩ cân nhắc thử xem, nếu mà ông cưới công chúa và trở thành phò mã thì cả đời tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Mạnh Đạt liền nghĩ tới gia cảnh nghèo cùng của mình, ngay cái chuyện cơm ngày ba bữa cũng là mối lo lớn, cả đến móng tiền lên kinh ứng thí cũng do vợ chàng cắt tóc bán đi mới có được. Nếu như phải quay lại sống cảnh cơ hàn khổ sở như xưa, chàng thực không muốn chút nào. Huống chi công chúa thăng hoa dung nhan thập phần kiều diễm, có được cơ hội viên long tựa phụng như vậy thì ai lại không muốn kia chứ? Thế là chàng đồng ý. Không bao lâu đám cưới Mạnh Đạt và công chúa diễn ra linh đình. Đêm tân hôn, giây phút Mạnh Đạt dỡ khăn tân nương ra, nhìn thấy công chúa xinh đẹp mỹ miều còn nhoẻn miệng cười duyên với chàng, Mạnh Đạt vô cùng đắc ý. Vì vừa đỗ tân khoa Trạng Nguyên đã được tuyển ngay làm phò mã, thực là 10 năm hàng vi không ai ngó, vừa mới thành danh được quý ngay. Mạnh Đạt đi thi một lần đó, đến nay đã 3 năm không quay về. Chàng hoàn toàn quên hẳn quê nhà có người vợ cũ mòn mỏi ngóng trông. Nàng đã hy sinh cắt phăng mái tóc đẹp bán cho chàng đi thi. Thật là con người bạc tình phụ nghĩa, có mới quên cũ. Hôm nọ Mỹ Loan, vợ cũ của Mạnh Đạt, nghe đồn là Mạnh Đạt hiện giờ đang làm quan, nàng vui mừng khôn xiết, vội đi vay hàng xóm 2 lạng bạc để lên kinh đoàn tụ cùng chồng. Trên đường, Mỹ Loan đến đổ mùi gian nan vất vả, cuối cùng cũng đến được kinh thành. Nhưng đến đây nàng nhận được tin trời giáng, Mạnh Đạt giờ làm phò mã, đang sống hạnh phúc với công chúa thăng hoa. Lòng nàng càng bi ai khi nghĩ đến cảnh mình bơ vơ ở chốn kinh thành, chung quanh không có ai thân thích, bị chồng phụ tình say duyên mới. Nàng đau khổ muốn khóc nhưng nước mắt không trào ra được. Sau đó nàng nghĩ, đã đến kinh thành, may rủi gì cũng phải đánh liều, thử đến gặp chồng xem sao. Nàng hỏi thăm và biết dinh thự phò mã ở phía tây ngoại thành, bèn đi thẳng đến đó. Nhằm lúc Mạnh Đạt đi vắng, nàng phải tới lui ngót 3 lần mới tìm được Mạnh Đạt. Mạnh Đạt vừa nhìn thấy nàng tỏ vẻ hết sức căng thẳng, vội sắp xếp cho nàng ở nhờ một nhà dân gần đấy. Từ đó Mạnh Đạt thường giấu thăng hoa, lén đến thăm vợ cũ. 3 tháng sau Mỹ Loan mang thai. Việc này không bao lâu đã đồn đến tai công chúa. Thăng hoa đùng đùng nổi giận, nhưng chẳng biết xử trí ra sao, đành đem việc này bàn với tỳ nữ thân tín là A Kiều. A Kiều bảo phải lập tức ban tử ngay cho vợ cũ Mạnh Đạt, để tránh đêm dài lắm mộng. Công chúa nghe bàn cảm thấy có lý, lập tức lệnh cho A Kiều đi tìm Mỹ Loan. A Kiều vội đi tìm thư đồng tâm phúc của Mạnh Đạt, hỏi thăm tung tích vợ trước của chàng. Mới đầu thư đồng chẳng chịu nói, A Kiều liền tặng cho y 10 lượng bạc. Thế là thư đồng tối mắt liền khai ra, Vợ trước Mạnh Đạt đang cư ngụ tại nhà Trương Tam ở phía đông ngoại thành, cách đây không xa. A Kiều moi được tin này rất hài lòng, hí hửng quay về tấu trình cho công chúa hay. Công chúa liền lệnh cho A Kiều đi mời Mỹ Loan tới. Mỹ Loan đáng thương trước đây sống tại làng quê cùng chồng, từng nếm qua tháng ngày hàn vi gian khổ, nhưng vợ chồng họ rất khăng khít yêu thương. Vì Mạnh Đạt học cao có tài, lại đàn giỏi hát hay, nên dân làng hết sức mến mộ họ. Sau đó vì Mạnh Đạt muốn thực hiện hoài bão lý tưởng của mình, bèn lên kinh ứng thí. Vừa thi, chàng đã đậu trạng nguyên, nhưng bất hạnh thay, chàng đã lọt mắt xanh công chúa, được tuyển làm phò mã. Một lần đi thi 3 năm bạc tin, do vậy mà Mỹ Loan phải lặn lội ngàn dặm tìm chồng. Sau khi Mạnh Đạt đã sắp nàng ngủ tại nhà người bạn thân họ Trương, ngày nào chàng cũng đến thăm Mỹ Loan. Chẳng bao lâu Mỹ Loan hoài thai, Mạnh Đạt trong lòng rất vui, thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa mình sẽ được làm cha. Chàng hớn hở đem chuyện này báo cho các bạn thân hay. Nào ngờ do sự tình không giữ được bí mật, chuyện đồn bị lan đến tai Thăng Hoa. Nàng nổi thịnh nộ và ra lệnh cho tỳ nữ Tâm Phúc đi tìm Mỹ Loan tính sổ. A Kiều đến chỗ Mỹ Loan đúng lúc họ Trương đi vắng, chỉ có Mỹ Loan ở nhà. Nhìn thấy Mỹ Loan duyên dáng khả ái, trắng da dài tóc, tay chân mướt rượt, trông rất nhàn nhã ung dung. A Kiều thầm nghĩ, đúng là bộ dạng của kẻ được sủng ái tưng tiêu đây. Ả xinh đẹp như vậy, hèn chi mà phò mã mê mệt, không thể nào quên được vợ yêu. A Kiều tức tối lắm, nhưng cố vờ như không biết chuyện, giả bộ nói: xin hỏi Mỹ Loan có ở nhà hay không ạ? Mỹ Loan ngạc nhiên khi thấy trước mắt là một cô gái y phục sang trọng, nhất định không phải con nhà dân giả. Nhưng vì sao lại tìm mình? Tuy thắc mắc song nàng vẫn đáp: tôi là Mỹ Loan, cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì? A Kiều nói: tôi là tỳ nữ của công chúa Thăng Hoa. Công chúa phái tôi đến mời cô vào hưởng vinh hoa phú quý. Cô hãy mau đi cùng tôi đến cung phò mã, không nên ngủ lâu ở chỗ nghèo hèn này. Mỹ Loan nghe nói vô cùng mừng rỡ, vội cùng A Kiều lên xe ngựa đi thẳng đến chỗ công chúa. Công chúa thấy Mỹ Loan tới, trong lòng rất mừng, thầm nghĩ: à, con Mỹ Loan đáng ghét này, hãy xem ta trị tội nó. Phần Mỹ Loan được đến dinh phò mã thì thập phần sung sướng. Dinh phò mã rộng rãi, tráng lệ nguy nga. Nàng thấy công chúa Thăng Hoa ngồi tiết trên cao, hai bên tỳ nữ xếp hàng dài, các gia nhân công chúa đang bận rộn vào ra. Công chúa tuy xinh đẹp vô song, nhưng nàng đang ghen nên trông rất dữ và hết sức oai vệ, khiến Mỹ Loan thầm sợ hãi. Một cảm giác không lành chợt nổi lên trong lòng nàng. Thăng Hoa hỏi Mỹ Loan: ngươi là Mỹ Loan, người nhà Mạnh Đạt cưới ở quê đó hả? Mỹ Loan vội thưa: dân nữ chính là Mỹ Loan, người phối ngẫu của Mạnh Đạt. Nhưng vì chàng lên kinh lâu quá không về, nên tôi phải lên kinh tìm để cùng nhau sum họp. Kính mong công chúa ban ân tác thành nguyện vọng của dân nữ. Công chúa vừa nghe qua nổi lôi đình, vội đập bàn truyền lệnh: trong đây có 300 lạng bạc để cho ngươi cút xéo về quê. Từ này trở đi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh Đạt, cấm không cho mi tới lui cùng hắn nữa. Mỹ Loan nghe vậy hết sức buồn rầu, òa khóc tức tưởi, nói: tôi không cần bạc, tôi chỉ cần chồng tôi mà thôi. Công chúa thấy dùng tiền bạc chẳng có hiệu quả, nàng ngẫm nghĩ: giờ chỉ có nước giết Mỹ Loan để dứt trừ hậu hoạn như A Kiều bày. Bèn quát: ả tiện nhân đáng ghét kia, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, ta có lòng tốt ban cho ngươi liền, ngươi lại không tèm lấy, thực là khiến ta tức chết đi. Được lắm, quân đâu? Hãy lôi con tiện tỳ lớn mật này ra, đem giết Quách cho ta. Mỹ Loan thấy công chúa cư xử như thế thì quá tức, nên buộc miệng mắng: Thăng Hoa, mê thật là khả ố, đã giật chồng ta, còn muốn giết ta diệt khẩu. Ta dù có thành quỷ cũng quyết tìm ngươi mà báo thù. Nhưng gia đình công chúa không đợi Mỹ Loan nói dứt câu, đã kéo nàng đi hạ sát, rồi tiện tay chôn thây nơi đồng cỏ ngoài thành. Sau đó không lâu, lúc công chúa ra ngoài tản bộ, tình cờ nghe hai tỳ nữ thì thầm to nhỏ về chuyện nàng giết tình địch. Công chúa rất phiền bực, không biết làm sao cho êm chuyện. Lúc đó nhũ mẫu nàng ở cạnh liền hiến kế: Công nương, sao không đem toàn bộ nô tỳ biết chuyện này hôm đó giết hết đi, để tránh ngày sau phò mã hay được sẽ rạn vỡ hạnh phúc vợ chồng. Công chúa nghe nhũ mẫu nói có lý, bèn truyền lệnh gọi mười mấy nữ tỳ tới, âm thầm ban án tử cho tất cả. Trong đây có nữ tỳ A Nga là chị ruột của A Dân, hai chị em họ đồng làm nữ tỳ trong cung công chúa. Do tỉ muội tình thâm, A Dân nghe hung tin công chúa muốn giết chị mình, vội chạy đến trước công chúa xin tha tội cho A Nga. A Dân quỳ trước công chúa khóc nói: Con van công nương, xin hãy mở lòng từ đừng giết chị con. Con nguyện cả đời làm trâu ngựa, cúi xin công chúa đừng giết chị con. Thăng Hoa tâm tư đang rất bực bội, nên không đếm xỉa gì tới lời thỉnh cầu của A Dân. Nàng phất tay ra hiệu cô thối lui. Nào dè bên cạnh công chúa còn một cái bàn nhỏ, bình hoa trên bàn ngay lúc đó bị tay nàng phẩy trúng, rơi xuống và đập mạnh vào đầu A Dân. Chỉ thấy A Dân thét lên một tiếng thảm thương, máu tuôn đầy mặt. Công chúa nhìn thấy cả kinh, vội kêu đại phu tới dìu A Dân đi chữa trị. Nhưng máu chảy nhiều quá, mấy ngày sau thì A Dân chết. Phò mã Mạnh Đạt đáng thương từ đầu tới cuối không hề biết các hành vi tàn nhẫn của công chúa Thăng Hoa Kiều Diễm. Nàng đã khéo léo che đậy bưng bít mọi chuyện. Mười mấy năm sau, công chúa Thăng Hoa chết, Mạnh Đạt cũng tiếp nối mạng vong.